Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật kính bạch hòa thượng trụ trì, kính thưa toàn thể quý Phật tử tu tập bát quan trai. Ngày hôm nay là đầu tiên cho thầy Minh Thịnh kính chúc sức khỏe, một ngày tu thật là đạt kết quả và an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, hồi trưa Minh Thịnh đi trên chuyến xe tốc hành từ Bến Tre về thành phố Hồ Chí Minh. Ngồi trước cái ghế của mình á, thì có một chú đó đang đi bệnh viện và chú bị trặc khớp cái cổ tay, cho nên cái tay của chú bị bó khớp. Và ngồi kế bên á, là một người khách, chắc có lẽ hai người chưa biết nhau. Cho nên á, thì cái chú kế bên á, mới làm quen, hỏi cái tay của anh như thế nào. Thì cái chú bị trặc tay mới nói cái tay của tôi bị khớp do lao động nặng á. Thì chú ngồi kế bên mới chỉ cho cái chú này một cái bài thuốc chữa bệnh, đó là cái cây bìm bịp á, đem ngâm rượu rồi xoa trên cổ tay thì sẽ hết. Lúc đó thì Minh Thịnh ngồi sau á, Thịnh mới hỏi á, chú tại sao cái cây bìm bịp đó nó có thể trị bệnh được như vậy? Thì cái chú đó mới kể nghe. Thì trên xe đó thì chú kể cho cái chú bị đau tay với là thầy nghe. Chú nói rằng là cái cây đó có tên bìm bịp á, là tại vì đó, những người ông bà ta ngày xưa đó, người ta tích lũy những cái kinh nghiệm và người ta đặt tên cho cái cây đó là cái cây bìm bịp. Chú nói nha, chứ không phải thầy nói. Người ta tích lũy cho nó là cái tên của cây bìm bịp. Bởi vì cái con bìm bịp á, nó tìm thuốc rất là hay. Con của nó bị gãy chân hay bị bệnh, nó đi tha thuốc nam về, nó đắp vào chân của con nó. Và người dân của mình á, miền Tây á, mới lấy cái con bìm bịp con á, như vậy đem bó vào trong cái cổ chân, cái khớp của mình, cái chỗ gãy chân của mình, thì bệnh rất là mau lành. Mình mới hỏi gì chứ, đâu phải lúc nào mà cũng có cái con bìm bịp con mà nó được đắp thuốc đâu. Thì chú ấy nói là ngày xưa Khi người ta muốn lấy cái thuốc đó đó, người ta tìm tới cái tổ biềm biệp á, người ta mới bẻ chân của con biềm biệp con đi. Con biềm biệp con nó mới la lên, nó đau. Thì mẹ của nó khi đi á, đi về, đi kiếm ăn về, thấy cái con biềm biệp con bị đau á, cho nên là mới đi tha cái cây thuốc nam về đắp lên bó cho chân con của mình. Và khi như vậy đó, nhiều lần bẻ chân lần thứ nhất, xong rồi con biềm biệp mẹ nó đi tha cây thuốc, nó đắp lên. Cái sợ là thuốc nó không có công hiệu nữa, cho nên bẻ chân bên đây thêm lần nữa. Cái con biềm biệp nó lại đi lấy cây thuốc nam đắp lên như vậy. Thì nhiều lần như vậy thì mới lấy con biềm biệp con đắp vào trong cái chỗ gãy chân. Thì nghe chú ấy nói đó, thầy mới nói, tại sao mà mình sao mà mình không cảm thấy đau khổ của con biềm biệp con? Tại sao mình không thấy cái đau của con biềm biệp mẹ khi con nó bị thương mà mình lại làm như vậy? Thì chú mới nói, thì đôi khi thì mình khổ, mình cũng bị gãy chân, tìm bề thuốc mình mới làm như vậy. Nhưng chú ấy còn nói nữa, con biềm biệp nó không có vừa đâu. Con biềm biệp nó tha rắn về, và đến lần thứ ba mà bẻ chân con của nó đó, nó tha rắn về, nó quấn xung quanh cái tổ biềm biệp. Thì tới mình ra bắt biềm biệp con thì rắn nó mổ chết. À, như vậy thì con biềm biệp nó cũng có cái mưu kế của nó nữa. Thì quý vị thấy, chúng tôi mới ngồi sau lưng và cứ nghĩ hoài, tại sao mình lại phải làm đau khổ chúng sanh như thế? Tại sao mình không hiểu cho nó chút nào hết trơn vậy? Thì thôi, sẵn trên chuyến xe này về tại chùa Xá Lợi trưa hôm nay, thầy sẽ chia sẻ với quý Phật tử cái đề tài là sự cảm thông và biết yêu thương. À, kính thưa quý Phật tử, nếu mà chúng ta có đọc báo á, chúng ta có xem báo, thì cách đây mấy tháng chúng ta nhớ đến khi mà xe bia nó lật ở Biên Hòa, quý vị nhớ không ạ? À, xe bia nó lật ở Biên Hòa, thì cái anh tài xế này đó, ảnh chở trên chiếc xe là 1.400 két bia, trị giá là trên 300 triệu đồng. Chiếc xe vừa lật ngang, thì trong vòng chỉ có hơn 15 phút thôi, thì 1.000 két bia hong cánh mà bay. Có không quý vị? Có. Rồi chúng tôi lại liên tưởng đến nữa là một chiếc xe đó, Thảo Châu á, xe tốc hành từ Bến Tre về thành phố, qua khỏi trạm thu phí một chút á, thì nó đâm vào một chiếc xe bồn chở nước. Là một cái tin nóng á, tin nóng cách đây mấy tháng á. Thì lúc đó hình như là chết là 5-6 người gì, phải không quý vị? Trong đó có bác tài cũng chết. Đó. Thì ngay ngày hôm sau đó, thì chúng tôi đọc trên báo mạng đó, thì có một cái đơn gửi lên thư công an Tiền Giang rằng là tại sao bác tài xế đó đã bị đứt cái chân ra rồi chết tại chỗ đó, nhưng mà chiếc sợi dây chuyền đúng một cây á, ở trên cổ lại mất. À, chúng ta nghĩ thì tình thương ở chỗ nào, sự cảm thông ở chỗ nào, sự chia sẻ giữa cái tâm của chúng sanh ở chỗ nào quý vị? Vậy thì từ đâu mà khởi lên cái tình thương yêu đó? Phải bắt nguồn từ sự hiểu biết. Nếu chúng ta không có hiểu biết thì chắc chắn rằng những hậu quả đằng sau đó không thể tính kể được. Vậy thì có hiểu thì mới có thương, có hiểu biết, có cảm thông thì chúng ta mới có thương cho được. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện trong truyện cổ tích. Có một anh chàng đó, ảnh muốn tất cả những vùng lãnh thổ trên thế gian này đều là của ảnh. Ảnh đến ảnh xin với một vị thần, ước mong rằng cho con tất cả những lãnh thổ đất đai trên thế gian này đều là của con hết. Vị thần mới nói, đâu có được, làm sao mà tất cả những lãnh thổ đất đai trên thế gian này đều làm sao cho ngươi được. Nhưng nếu vậy đó thì ta cũng cho. Nhưng mà ta cho như thế này là khi mà trời sáng á, những bước chân của nhà ngươi đi đến đâu thì lãnh thổ thuộc về nhà ngươi. Nhưng bắt đầu từ khi trời sụp tối rồi đó thì ước mơ của anh không còn được nữa. Anh ta bắt đầu chạy. Anh ta chạy, chạy điên loạn. Anh ta không dám ăn cơm. Anh ta không dám uống nước. Bởi vì cứ mỗi một giây một phút mà anh ta uống một chai nước như vậy đó thì anh ta mất đi biết bao nhiêu là lãnh thổ. Tại vì cứ mỗi bước chân của anh ta đều là lãnh thổ. Anh ta cố tâm anh ta chạy. Đối với vị đó là do lòng gì? Lòng tham. Lòng tham anh ta cố anh ta chạy. Anh ta chạy đến khi buổi chiều, hoàng hôn vừa xuống, mặt trời vừa lặn, thì hơi thở của anh ta cũng tắt dần. Như vậy thì cuối cùng anh ta còn lại là bao nhiêu lãnh thổ quý vị? Bao nhiêu đất? Cuối cùng anh ta chỉ còn lại có 1 mét nhân 2 mét mà thôi. Phải không? À, chúng ta cũng vậy. Suốt ngày chúng ta cứ chạy mãi, cứ bôn ba, cứ vật vã với cuộc sống này. Cuối cùng chúng ta cũng còn chỉ có 1 mét nhân 2 mét mà thôi. Chúng ta chưa bao giờ nếm trải được hạnh phúc của sự buông bỏ. Bởi vì có khi á, không còn được 1 mét nhân 2 mét, mà có khi nó còn là một cái, chú này nói đúng nè, nó còn chỉ có một búp sen thôi. Và khi đem vô lò thiêu thì nó còn chỉ có một búp sen bằng đá thôi. À, như vậy thì chúng ta cứ chạy mãi cuối cùng cũng không còn được gì. Vậy thì từ đâu mà chúng ta lại cảm thấy mình không hạnh phúc? Từ tham, từ sân, từ si mà ra. Để cho việc thỏa mãn cái lòng tham của mình, cho nên mãi mãi không bao giờ mình thấy được cái hạnh phúc của sự từ bỏ. Nếu chúng ta chưa hiểu được, chúng ta chưa gần gũi được, chưa có tu tập, thì chúng ta chưa thể thấy được những điều đó. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện từ ở trong á, trong trường học, để thấy rõ rằng khi chúng ta chưa hiểu thì chắc chắn chúng ta chưa cảm thông. Khi chúng ta chưa hiểu được thì chắc chắn chúng ta chưa chia sẻ được, và chúng ta vẫn còn chưa biết yêu thương. Tại một ngôi trường học á, ở quê, ngày hôm đó một anh thầy giáo về nhận đảm chức là chủ nhiệm của một lớp học. Thì cái công việc đầu tiên á, của người thầy giáo này bước vào lớp học là phải làm một bài test, tức là một bài kiểm tra đầu năm học, để đánh giá tình hình lớp học của mình. Khi người thầy giáo này á, ra một cái đề thi và mọi các em học sinh cũng đã viết lên trang giấy tất cả những cái tâm trạng khi bước vào lớp học. Khi về chấm điểm á, thì người thầy giáo này đã chấm điểm hết hơn 30 học sinh, thì có một bài viết chữ rất là cẩu tả, và thầy giáo này phê vào trong bài kiểm tra rằng chữ rất xấu và rất cẩu thả, không ra gì. Thì mọi chuyện đó quý vị, nó cũng qua đi. Đến ngày lễ 20 tháng 11, tức là lễ nhà giáo Việt Nam á, thì sáng hôm ấy á, thầy giáo mới bước vào cổng trường, thì anh ta lại nhận được một lặng hoa. Cắm rất là thô sơ và cắm trên đó không được khéo cho lắm. Với một cậu học trò để một tay vào trong túi quần và một tay cầm một lẵng hoa. Kính thưa Thầy, nhân dịp lễ nhà giáo, em xin gửi lên Thầy một lẵng hoa với tất cả tấm lòng của em. Người thầy giáo này á tỏ ra không đồng ý lắm, vì cảm thấy học trò của mình tặng cho mình một lẵng hoa mà tại sao không cầm hai tay mà chỉ cầm có một tay gửi lên Thầy, cho nên cảm thấy hơi phiền. Thì anh thầy giáo này mới nói rằng là em tôn kính Thầy lắm sao? Thì học sinh này nói dạ, em rất là quý Thầy, em mới tự tay mình cắm một lẵng hoa để gửi đến Thầy, chúc mừng Thầy nhân dịp lễ 20 tháng 11. Người thầy giáo này mới nói rằng tại sao em tặng Thầy chỉ có một tay, và một tay kia người thầy giáo chụp bàn tay của em, thì mới ngờ rằng trên bàn tay của em chỉ còn có hai ngón mà thôi. Người thầy giáo này chợt rơi nước mắt. Nãy giờ Thầy đã trách lầm em, nãy giờ Thầy đã chưa hiểu được em, và nãy giờ Thầy đã coi thường em. Nhưng giờ đây chính bàn tay của em đã làm cho Thầy sửa đổi lại chính Thầy. Thầy chưa hiểu về em. Khi chưa hiểu cho nên người Thầy chưa cảm thông được. Khi chưa hiểu về hoàn cảnh của em học sinh này cho nên người thầy giáo này mới tỏ ra tức giận. Như vậy chúng ta chưa hiểu thì chắc chắn chúng ta chưa thể nào thương được. Chúng ta không hiểu về hoàn cảnh, chúng ta không đặt vị trí mình vào chính người đối tượng mà mình đang tiếp xúc, thì chắc chắn chúng ta chưa thể nào chia sẻ được. Trong vấn đề chia sẻ Phật Pháp cũng vậy. Quý vị là những người Phật tử đã tu tập Bát Quan Trai, chính là một nhân tố hoằng pháp. Quý vị chính là người trực tiếp học Phật Pháp về, thì quý vị chia sẻ cho chính những người thân của mình, quý vị chia sẻ cho hàng xóm của mình. Nhưng mà nếu chúng ta chưa hiểu hoàn cảnh thì chúng ta chưa thể nào chia sẻ được. Ngày hôm đó đó, có một người bạn đã từ lâu rồi không gặp Minh Thịnh, cho nên gặp rất là mừng và chia sẻ hoàn cảnh. Vị này mới nói rằng mời Thầy về nhà để tư vấn cho một người mẹ đã bị bệnh Parkinson suốt mười mấy năm trời, và trong gia đình chỉ còn có hai chị em lo lắng cho mẹ. Vậy thì suốt mười mấy năm không ngồi dậy được và chỉ nằm mà rung. Bệnh Parkinson là bị thần kinh ở não, quý vị biết ha. Thì cuộc sống như vậy rất là khổ. Người chị á đi làm buổi sáng thì thay ca cho người em. Nhưng mà khổ có cái là cái bệnh đó đó, nếu mà chăm sóc không cẩn thận á thì rất là khổ, phải không quý vị? Nằm tại chỗ mà đại tiện á, như vậy thì nó rất là khổ. Trưa hôm đó vào khoảng chắc hơn 11 giờ khi thầy ghé nhà thăm á, thì người bạn mới dắt vào và mình mới hỏi rằng bà cụ ở đâu. Thì dắt ra đằng sau cái sàn nước á, nó nằm trên cái cửa đi vào cái phòng vệ sinh á. Bà cụ chỉ nằm trên một chiếc ghế bố và đắp một miếng vải mỏng, và cứ mỗi lần người con đi làm về thì lại lấy vòi cung tên xịt tắm, tắm như tắm heo vậy quý vị. Xin lỗi. Hai người con gái rất là nhỏ, mà người mẹ thì rất là lớn, cho nên không thể nào ngày nào cũng chăm sóc kỹ lưỡng được. Nó nói là con khổ lắm mới đưa mẹ xuống đây, cho nên mỗi lần con tắm á, mẹ con á, thì con lại xuống con lấy vòi cung tên con xịt. Và mỗi lần ăn thì con phải đút, mà mẹ con mỗi lần cử động á, thì kêu trời đau lắm. Khi đó thì thầy vào, thì thầy tính rằng á, là hướng dẫn cho bà cụ cách để bà cụ niệm Phật, để buông bỏ, chia sẻ với bà cụ, để cho bà cụ được có là hạnh phúc khi bà cụ niệm Phật. Thì vậy nào quý vị, thầy nói chào cụ, hôm nay thầy đến là để thăm cụ. À, thôi thì cuộc đời nó khổ là vậy rồi, mình phải chấp nhận đi. Mỗi người có một cái số phận. Thôi thì muốn an lành á, thì cụ niệm Phật. Cụ niệm Phật chừng nào á, thì cụ được giải thoát khổ đau chừng đó. Bà cụ trả lời một câu mà thầy bỏ tay luôn. Bà cụ nói á, đau gần chết mà niệm cái gì? Bây giờ thầy làm cho tôi hết đau đi, tôi nghe lời thầy tôi niệm. Bây giờ sao thầy làm cho hết đau quý vị? Cái bệnh đó nó đau lắm, cái bệnh đó nó làm cho tay chân nó rút lại, gân nó rút lại, nó đau lắm. Mà bây giờ thầy làm có cách nào thầy làm cho cổ hết đau đâu? Không có cách nào hết. Thầy mới nói là nếu mà cô niệm Phật một hồi đó thì cô sẽ hết đau. Bà nói tôi niệm rồi nè, tôi đâu có hết đau đâu. Niệm rồi nè, niệm hoài nè. Nghe lời thầy cũng vậy thôi, kệ để tôi chết đi. Thầy tới thầy thăm là mừng rồi, thầy đừng có xối tôi niệm Phật. Quý vị thấy chưa? Đến khi mà cái quả nó trổ rồi, lúc đó còn đâu nữa mà niệm Phật. Thân xác bắt đầu nó hành. Đầu thì nó nhức, chân thì nó đau, bụng thì nó đói. Lúc đó còn niệm Phật gì nữa mà niệm. Như vậy chúng ta phải niệm Phật là ngay bây giờ. Niệm Phật ngay lúc ta khỏe mạnh. Niệm Phật ngay lúc chúng ta còn tỉnh táo. Niệm Phật đang lúc chúng ta còn thoải mái, còn rảnh rang như thế này. Đến khi nào cái quả nó trổ, thân nó bắt đầu nó hoại rồi đó, thì lúc đó tâm hằng niệm Phật rồi, chính cái tâm của chúng ta nó chín mùi đó, thì lúc đó tất cả đều là niệm Phật. Chứ còn lúc đó mà bảo niệm Phật thì không thể nào niệm được. Chính chúng tôi cũng chưa hiểu bà cụ trong lúc đau đớn đó, cho nên chúng tôi mới khuyên bà cụ ráng niệm đi. Bà cụ nói, nếu thầy là tôi, thầy niệm có được hay không? Cái chân co lên không được, đau khổ lắm thầy ơi. Muốn đợi con nó về, nó múc cho ly nước uống, đau khổ lắm thầy ơi. Muốn cho nó một cái dĩa cơm, miếng cháo, đau khổ lắm thầy ơi. Nằm cứ đợi từ sáng tới tối, nó về thì nó mở máy bơm lên, nó cầm nó xịt cho sạch sẽ, xong rồi nó đậy miếng vải lại, nó vô nó lấy cơm nó ra nó đút, đóng cửa nó đi tiếp. Tôi muốn chết mà chết không được thầy ơi. Các vị thấy khổ chưa? Các vị thấy khổ. Mà đôi khi chính những cái chúng ta không hiểu thì sẽ dẫn đến khó có thể chia sẻ được. Một câu chuyện nữa, mà câu chuyện này đó thầy nghe trong cái phần giảng pháp của vị sư cô ở ngoài Long Thành. Khi sư cô đến một cái làng gọi là Trại Phong để sư cô chia sẻ Phật pháp, và sáng hôm ấy là sáng 30 Tết, sư cô đã chuẩn bị nè, nếp nè, dừa nè, lá chuối nè, dây lát để cột nè, đậu xanh nè, tất cả những vật liệu để gói bánh té. Sư cô đến, cái sư cô mới bảo rằng là quý Phật tử, hôm nay sư cô đến đây là sư cô muốn rằng mỗi đơn vị, mỗi nhà trong trại phong hôm nay, Tết năm nay là phải có bánh tét để cúng ông bà. Thì mọi người cũng dạ cảm ơn sư cô, nhưng mà mọi người mới nói rằng con không gói bánh tét, con gói bánh ít, con đi sai bột, con gói bánh ít chứ con không gói bánh tét. Sư cô nói như vậy 3 lần thì mọi người cũng nói con gói bánh ít chứ con không thể nào gói bánh tét. Sư cô giảng sư đó mới nói nếu vậy thì sắp tới đây thời sư cô không về đây nữa. Sư cô nói quý vị Phật tử không có nghe cho nên sư cô buồn, sư cô không về nữa. Thì có một anh Phật tử đó bước ra đưa lên 2 bàn tay mà nói với sư cô rằng tay của con như thế này làm sao mà gói bánh tét được thưa sư cô. Bởi vì những người bị bệnh phong á, tay bị tháo khớp hết, còn lại mỗi lóng tay thì chỉ còn 1-2 đốt thôi, như thế thì làm sao gói bánh tét được. Sư cô nghẹn ngào, cô đã hiểu quý vị rồi, cô xin lỗi quý vị bởi vì cô chưa hiểu được quý vị, bởi vì cô chỉ muốn cho được việc làm của cô nó thành tựu thôi, chứ sư cô chưa hiểu rằng quý vị là những bệnh nhân ở trong trại phong, bàn chân và bàn tay đã bị tháo từng lóng từng khớp hết rồi, làm sao quý vị có thể rút được từng sợi lát mà gói bánh tét. Sư cô thành thật xin lỗi quý Phật tử, như vậy trở thành một cái bài học cho sư cô. Và sư cô nói thôi thì quý Phật tử gói bánh ít sư cô đã vui rồi. Như vậy thì bắt đầu hiểu ra thì mới có thể cảm thông được và có thể chia sẻ được cái tấm lòng với người đối diện. Xung quanh chúng ta cũng vậy, quý Phật tử hãy quay lại một phút giây nào đó mình đã lỡ lời, một phút giây nào đó mình đã sân hận, một phút giây nào đó mình sân si, mình đã đánh mất đi biết là bao nhiêu những tình cảm đáng lẽ rằng không phải có như thế. Có không quý vị? Có. Quý vị đã tự thú trước bình minh là có. Thật ra khi ngày xưa chúng ta chưa hiểu, chúng ta chưa biết cảm thông thì chắc chắn rằng những hậu quả nó sẽ để lại những dấu ấn cho đến bây giờ không sao khỏa lấp được. Kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện ha, là có một đứa bé đó nó hay giận lắm. Cứ mỗi lần nó giận cha giận mẹ là nó gào thét lên, nó dãy giụa lên, nó quậy, nó đập, nó khóa tùm lum hết. Thì một hôm á, cha của nó mới nói rằng là con không nên làm như vậy, bởi vì con giận lên con xấu lắm, con giận lên nhìn con cha không có thương nổi. Bây giờ con sửa đổi đi, cứ mỗi lần giận lên con hãy đứng nhìn trước gương á, nhìn trước kiến á, để con thấy cái hình ảnh của con coi có giống ai không. Cái hôm đó thì nó bắt đầu nó, khi nó giận lên nó nhớ lại cha nó, cái nó tới nó nhìn trong kiến thì nó thấy nó xấu quá, nó thấy nó không giống ai hết, cái nó bắt đầu nó sửa đổi. Thì cha nó mới nói rằng bây giờ mỗi lần con giận bạn con giận cha mẹ con giận bất kỳ một ai đó, thì con hãy đi ra phía sau vách nhà của mình, con lấy một cây đinh con đóng lên trên vách, như thế con cứ làm theo ý cha đi. Thì bắt đầu từ đó trở đi, mỗi lần nó giận ai đó, nó đi vô trường, nó giận thầy cô, nó về nó chạy một mạch ra đằng sau, nó lấy một cái búa với cây đinh, nó đóng lên trên vách gỗ. Cái hôm đó nó nhìn, nó nói sao mà nhiều đinh quá, cái tấm vách mình sao nó nhiều đinh quá. Cái nó sực tỉnh lại, nó nói ồ, vậy là chính mình đã sân hận nhiều quá, thì nó để lại nhiều dấu ấn trên cuộc đời mình quá. Như vậy không tốt. Cha nó mới nói, con thấy không? Đây là bao nhiêu những cái phiền giận của con đã ghi lên trên vách, chính là bao nhiêu tội lỗi mà con đã gây. Hôm nay con muốn thay đổi, thì mỗi lần con kiềm chế được cơn giận của con hãy lấy cây kìm á, con chạy ra con nhổ cây đinh con dục đó xuống. Và cứ mỗi lần ở trường học nó cảm thấy như nó giận lên, cái nó kiềm chế được, nó mừng quá, nó chạy về, nó lấy cây kìm, nó nhổ cây đinh, nó để xuống. Mỗi lần nó giận mẹ của nó, cái nó lấy cây kìm, nó nhổ cây đinh, nó để xuống. Nó làm như thế một thời gian, nó kêu rằng, cha ơi cha, hên quá cha ơi, hôm nay trên vách của mình không còn cây đinh nào hết cha. Cha nó mới ra dắt nó ra đằng sau hè chỉ, con có thấy không? Tuy rằng hôm nay con không còn giận ai nữa, cái tâm con đã bắt đầu thay đổi rồi, nhưng con hãy nhìn kìa, trên vách gỗ vẫn còn đó những dấu đinh. Đó là gì quý vị? Tuy đã chuyển hóa rồi, nhưng cái nghiệp xấu á, cái điều mà con đã làm á, con sân giận, con đập đồ, con sân giận, con mắng chửi, con sân giận, con đố kỵ, con sân giận, con ganh ghét, con nguyền rủa, con ác độc, đều nằm trên dấu đinh. Cho dù ngày hôm nay con đã nhổ cây đinh đi rồi, quý vị thấy, hôm nay chúng ta đã biết sửa đổi rồi, nhưng mà vẫn còn đó những dấu đinh. Bởi vì đó là quy luật thôi quý vị. Cũng có một thằng bé đó, nó cứ mỗi lần nó giận mẹ nó là nó chạy vô rừng, nó la lên, con giận mẹ, con ghét mẹ. Một hôm đó về, nó thú thật với mẹ của nó, mẹ ơi, sao cứ là mỗi lần con giận mẹ, mỗi lần con ghét mẹ, mỗi lần con giận cha, con ghét cha, con tức quá, con chạy vô rừng con la lên, thì con lại bỗng nghe tiếng vang từ trong rừng vang trở lại rằng, con giận mẹ, thì con bỗng nghe tiếng vang trong rừng lên là con giận mẹ. Mẹ nó mới nói rằng, thôi, nếu con nghe lời mẹ, thì từ đây trở đi, chắc chắn rằng con không bao giờ nghe được những âm thanh trái tai như thế. Vậy thì mỗi lần con ghét mẹ, mỗi lần con giận mẹ, mỗi lần con ghét ai đó, con hãy nói ngược trở lại. Con thương mẹ, con thương ai đó, và con hãy vào rừng, con la lớn lên, con thương mẹ, con sẽ nghe ở đó những âm thanh hoàn toàn khác với ban đầu. Mỗi lần nó giận cũng vậy, nó chạy vào rừng bắt đầu nó la lên, con thương mẹ, thì nó bỗng nghe âm thanh từ trong rừng vang lại, con thương mẹ. Nó mừng quá, nó chạy về, nó nói tại sao vậy mẹ? Mẹ nó mới nói rằng, thật ra cái tâm của con khi gieo lên một cái điều gì thì chắc chắn rằng nó vẫn tiềm ẩn nơi đó và nó sẽ vang vọng mãi. Nếu con biết yêu thương thì cái tâm yêu thương nó sẽ đeo đuổi với con suốt cả cuộc đời. Còn nếu con nuôi dưỡng một cái tâm ganh ghét ai đó thì cái tâm ganh ghét đó sẽ đeo đuổi theo con suốt cả cuộc đời. Tâm dẫn đầu các pháp, nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì nghiệp sẽ theo, giống như bánh xe theo chân con vật kéo. Đó là kinh Pháp Cú. Trở lại vấn đề, khi chúng ta đã hiểu thì chúng ta mới có thể chia sẻ được. Khi chúng ta đã hiểu rõ, chúng ta chia sẻ được, thì chắc chắn nơi ấy mới có được một cái tâm yêu thương. Vậy thì cái hạnh phúc nó sẽ đến từ đâu? Đó là từ sự buông bỏ. Vậy thì chúng ta phải buông bỏ cái gì? Chúng ta hãy buông xả cái gì? Chúng ta tìm hạnh phúc được chính trong sự buông bỏ. Vậy thì ba cái mà Đức Phật gọi là ba cái loại thuốc độc, đó là tham sân và si. Nếu chúng ta lìa bỏ nó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ cảm thấy được hạnh phúc và an lạc theo suốt chúng ta, suốt cả cuộc đời. Có một vị cư sĩ đi lên núi gặp một cái vị thiền sư, xong mới đến bạch thiền sư. Bạch thiền sư: con đã tu rất lâu, con đã tụng kinh rất nhiều, con niệm Phật cũng rất nhiều, nhưng tại sao con buông bỏ không có được? Quý vị thấy mình có giống vậy không? Tại sao con buông bỏ không có được? Thì vị thiền sư cười, không có trả lời. Và vị thiền sư mới mời vị cư sĩ này: mời ông ngồi dùng trà, hãy cầm tách lên, ta rót trà cho ông uống. Vị cư sĩ này hai tay bưng tách trà lên, vị thiền sư cũng điềm đạm bưng bình trà và rót trà vào trong tách. Đến khi nước đã dâng đầy tách rồi mà vị thiền sư vẫn chưa ngưng rót nước, thì vị cư sĩ này nói: bạch ngài, nước đã đầy. Vị thiền sư nói: ông cứ bưng đi. Vị thiền sư rót nước tràn qua ly, và nước sôi, nước trà chế xuống tay của vị cư sĩ. Nóng tay quá, anh ta buồn rớt bể cả cái tách nước. Vị thiền sư hỏi: vậy ông đã buông chưa? Nói: dạ mô Phật, con đã buông rồi. Vậy thì khi nào buông? Dạ khi nóng quá buông. Chúng ta cũng vậy, khi quý vị, khi chúng ta trải nghiệm qua cái khổ đau, chúng ta gặp chuyện rồi, chúng ta mới buông. Nếu chúng ta chưa gặp chuyện, chúng ta chưa thấy được cái nỗi khổ niềm đau đó, thì chắc chắn chúng ta chưa cảm nhận được. Và để buông bỏ được, chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải bắt gặp nó, và nó sẽ xảy đến với ta. Những nỗi khổ đó chúng ta nếm trải, chúng ta giác ngộ, thì chúng ta mới buông bỏ được. Chúng ta chỉ nghe ở về mặt lý thuyết thì khó thay đổi lắm quý vị. Những người thượng căn, chúng ta hiểu biết rộng thì chúng ta mới có thể hiểu được thế nào là sự buông bỏ. Có một vị khách đó đi lỡ đường, ghé qua một ngôi nhà xin tá túc một đêm. Thì vị chủ nhà này ra đầu tiên mở cửa trong trạng thái rất là khó chịu, không có muốn để cho người khách này ngủ lại một đêm ở nhà mình, bởi vì cái tâm là nghi, không biết rằng vị khách này như thế nào mà ghé xin tá túc qua đêm như thế. Thì người lữ hành này mới hỏi người chủ nhà: xin hỏi ông á, ngôi nhà này trước đây có ai ở chưa? Ông chủ nhà trả lời: trước đây có ông bà nội của tôi đã từng ở đây. Người lữ hành hỏi tiếp: ngôi nhà này sau này có ai ở hay không? Người chủ nhà trả lời,
chắc chắn là con tôi ở rồi.
Vậy thì hiện nay ai ở?
Hiện nay tôi ở.
Chắc chắn rằng ông ở mãi trong ngôi nhà này hay không? Ông này nói, thì tôi ở chứ ai ở? Nếu ông chắc chắn rằng ông ở trong ngôi nhà này suốt và vĩnh viễn, thì tại sao ông bà nội ông không ở đây, rồi cha mẹ ông không ở đây suốt đời và vĩnh viễn đi? Mà tại sao bây giờ đến khi ông phải ở đây? Vậy thì tôi là người khách trọ, ở đây chỉ một đêm thôi. Xin ông mà ông coi thường tôi là người khách trọ, vậy thì chính ông là người khách trọ chỉ dài hơn tôi mà thôi. Và cha ông nội ông cũng là người khách trọ trong gia đình này. Chẳng may ông không biết rằng ông là người khách trọ. Quý vị hiểu không ạ? Chính chúng ta cũng là người khách trọ mà thôi. Chính chúng ta đến với cuộc đời này, đến với tất cả trên cuộc đời này cũng chỉ là một người khách trọ mà thôi. Chúng ta đến rồi chúng ta lại đi. Không có gì là tồn tại vĩnh viễn cả. Cho nên triết lý của câu chuyện cho thấy rằng nếu chúng ta chấp vào thường còn, chúng ta coi đó là vĩnh viễn, chúng ta ôm mãi nó vào lòng, thì chắc chắn chúng ta sẽ khổ đau. Tại thời của Đức Thế Tôn, có một cái ông lão đó rất là keo kiệt. Ông ta kỹ lưỡng dữ lắm, không dám ăn, không dám uống. Rồi ông ta chắc chiêu từng đồng, ông ta sắm vàng. Ông ta sắm vàng từng thổi như vậy nè. Tới khi ông ta chết, ông ta không muốn chết. Ông ta cứ đi vòng 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 nơi cái chỗ mà ông ta cất vàng hoài. Ông ta cứ lại dỡ cái kho vàng lên, rồi ông ta đếm. Cái ông ta đi vòng vòng ngủ không được. Cái ông ta lại dỡ kho vàng lên, ông ta đếm. Như vậy tới khi vô thường nó đến, cơ thể nó bắt đầu nó suy kiệt rồi, bắt đầu già rồi. Tới khi đó ông ta cảm thấy mình kiệt sức lắm rồi. Ông ta mới bèn nghĩ ra, thôi thì bây giờ đào lỗ chôn dưới đất giường á. Ông ta đào cái lỗ và chôn một cái hòm vàng ở dưới đất giường, rồi ông ta mới chết. Thế thì ông ta không có thừa kế lại số vàng đó cho con cái, mà con cái chỉ thừa tự là ngôi nhà và đất đai thôi. Đến khi ông tái sinh vào một con chó trong gia đình đó, và con chó sinh lên là chỉ ở xung quanh đống vàng đó thôi, không đi đâu hết trơn á. Từ ngày con chó về nhà đó là con trai của ông ta đó, thì cứ ở quanh quẩn ngay những cái kho vàng đó, không đi đâu hết. Một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực đi ngang, Đức Thế Tôn nhìn vào thấy con chó sao nó cứ nằm. Ngày nào Đức Thế Tôn đi ngang cũng thấy nó nằm ngay đó, thì Đức Thế Tôn mới vận thần thông nhìn vào. Đức Thế Tôn mới quát, ê Kỳ ra đây, ta biểu. Thì cho nó chạy ra nó quát đuôi. Đức Thế Tôn mới nói rằng, tới giờ này mà vẫn còn chưa xả bỏ nữa, vẫn còn tham chấp, còn chờ đợi cái gì nữa? Những tài sản đó ông có thể là ông đeo đuổi mãi được hay không? Chưa biết giác ngộ nữa. Đời là vô thường, vật là ngoài thân. Nó nghe nó giác ngộ, xong rồi một tuần sau nó về. Nó về một tuần sau nó cứ buồn hoài. Đã bắt đầu nó chết. Khi mà nó chết đó, thì cái cậu chủ nhà này là con trai của ông lão lúc trước á, thương quá, mới điều tra ra, hỏi mấy những người gia nô trong nhà, ta đi công việc ở nhà các người không có cho chó ăn hay sao để nó chết? Nó dạ không phải. Kể từ hôm Đức Thế Tôn đi ngang nói cái gì vô lỗ tai nó đó, là bắt đầu nó về nó buồn luôn, tới giờ nó chết. Cậu chủ này tức quá, được rồi, để ngày mai đó, khi mà Đức Thế Tôn đi ngang, ta sẽ gặp ngài để ta hỏi. Tới sáng hôm sau, Đức Thế Tôn đi ngang, cậu chủ này ra hỏi, bạch ngài, chó của con nó gặp ngài, ngài nói cái gì đó không biết, mà tuần nay bắt đầu nó chết rồi, vậy thì ngài có thể là nói cho con nghe, bởi vì con chưa hiểu. Thì Đức Phật mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Do cái tham chấp, do cái lòng tham của cha ông đời trước của con chó, vì tiếc của
Và vì không thể xả ly được với cái ái tài, cho nên lúc nào cũng bám víu vào trong tài sản. Cho nên khi chết, thần thức không giải thoát được, mà cứ quanh quẩn nơi tài sản của mình. Cho đến hôm nay, nó đã giác ngộ và nó đã xa rời. Nếu ông tin tôi, thì ông đào lên nơi đấy có vàng của cha ông để lại. Thì cậu chủ này mới đào lên thì thấy có vàng, đúng như vậy. Nếu chúng ta còn tham chấp, chúng ta chưa xả bỏ được, thì chắc chắn rằng chúng ta vẫn còn ôm ấp trong lòng. Việc an nhiên của chúng ta tìm không phải dễ. Chúng tôi kể cho quý vị nghe là khi chúng tôi lên Sài Gòn này đi học á, chúng tôi ở bên chùa Thái Nguyên ở bên quận 2 á, ở bên đó đó là có cái tháp để cốt. Thì một buổi chiều đó đó, có một cô Phật tử đến nói rằng là: bạch thầy, thầy cho con gửi hũ cốt. Thầy mới hỏi rằng: hũ cốt của ai? Nó: dạ, hũ cốt của cha con. Vậy thì cô ghi tên ha. Bây giờ cô làm cái tấm ảnh, cô dán vô cái hũ cốt đó, xong rồi cô ghi tên của cha cô, ngày tháng năm mất, tuổi, để mà biết rồi thầy còn tiện kỳ siêu, hoặc là hũ cốt nó sẽ không bị lạc. Cô mới nói rằng: bạch thầy, là cha con chưa có chết mà thầy chưa kỳ siêu gì? Ủa, chưa chết mà sao đem hũ cốt vô làm gì vậy? Thầy cũng lạ. Thầy hỏi, nó nói: con nói nhỏ thầy nghe, cha con chưa có chết mà cha con bị tiểu đường á, ngày hôm qua vô bệnh viện nó tháo khớp cái chân, rồi ổng mới kêu á đi lấy cái chân đem vô lò thiêu thiêu đi, bỏ trong hũ đem gửi trước, rồi mai mốt đó quý vị, chết xong rồi đó, khi mà ba cha chết á, còn con đem hai hũ cốt để một tới đó mới kỳ siêu. Bây giờ đừng có kỳ siêu trước nghe. Bởi vì sao? Bởi vì á là sợ khi chết á thiếu một cái chân. Nếu bây giờ đem bỏ cái chân đó, mai mốt chết là thiếu một cái chân. Bây giờ thiêu gửi đi, mai mốt nhập chung lại đi, hũ cốt nó trộn lại thì nó ra nguyên cái thân cha, mới đầy đủ thân xác. Cho đến người ta bệnh đau như vậy rồi mà còn tiếc cái chân. Thầy đi phỏng vấn rất là nhiều đạo tràng đó quý vị. Thầy hỏi gì chứ? Phật tử chết thiêu hay là chôn? Dạ thiêu, nóng lắm. Nóng lắm thầy ơi, nóng lắm. Hỏi vậy chôn ha? Cái thầy mới nói, nếu mà chôn ở miền quê, mà chôn ở ngoài ruộng á, nước nó ngập lên phân nửa cái mộ, nó lạnh dữ lắm á. Thầy nói dạ không, con kiếm đất chôn trên bờ nè. Chết mà còn sợ lạnh, sợ nóng nữa. Rồi còn sợ thiếu cái này, thiếu cái kia. Đó, cho nên nó là đem cốt vô trước, rồi mai mốt á là thiêu xong đem nhập hai phần lại. Cái đó nói vui thôi, nhưng mà chuyện có thật. Khi mà không biết xả tham chấp, vậy thì khi chúng ta xả tâm tham, vậy thì còn tâm sân thì như thế nào? Muốn lìa nó có dễ hay không? Bởi vì nó luôn tiềm ẩn trong tâm của chúng ta, lúc nào nó cũng gắn bó và nó ngủ ngầm. Có người nói là đi tu 20-30 năm, đạo tràng nào cũng có mặt, kinh Pháp Hoa tụng đã trên mấy ngàn quyển, bây giờ không còn sân nữa, nhưng mà về á dọn mâm cơm ăn với đứa cháu nội, nó ăn bên kia nó ăn mặn với cha mẹ nó, bên đây là mâm của bà nội, nó thấy đậu hũ chiên xả ngon quá, nó chạy qua nó: nội cho con miếng đậu hũ nghe nội. Nó thọc cái đũa mặn vô, nó gấp miếng đậu hũ đi. Miếng đậu hũ chưa vào chén của nó là nguyên cái mâm rơi xuống đất. Quý vị biết sao rơi xuống đất không? Bà nội hớt. Bà nội giận quá, bà nội hớt. Như vậy thì nó ngủ ngầm. Bà nội cũng nói rằng là bà nội đã từng đi chùa, bà nội không có sân. Nhưng mà lúc nó sân lên thì bà nội đâu có biết. Chúng ta cũng vậy. Đôi lúc sân lên mà chúng ta không thấy được, không chánh niệm thì chúng ta không thấy được quý vị. Có một câu chuyện về cái chú đó, ngày hôm đó chú mua được một chiếc xe Mercedes đời mới, đẹp lắm. Chú đem về nhà thì hôm đó chú đi được mấy lần Thì hôm đó đẩy ra sân để lao xe. Đang lúc lao xe đó thì có đứa con vừa khoảng 5 tuổi, nó mới đi học mẫu giáo về, thì nó biết viết được mấy chữ thôi. Nó mong mỏi trong lòng của nó là lúc nào cũng muốn cho cha mình biết rằng mình viết được lên giấy một cái câu nào đó để cho cha mình vui. Nó lấy cục gạch á, nó ghi lên cái cánh cửa xe á, nó quẹt lên mấy chữ. Cha của nó quay qua hỏi: con làm gì vậy con? Cha ơi, con mới biết viết. Bình thường thì ổng cũng đi chùa đồ ngon lành lắm. Hôm nay ổng nói chết rồi, chiếc xe mới mua biết bao nhiêu tiền mà nó viết lên cánh cửa xe. Thì ổng giận quá. Đứa con nó ngồi xuống xui xị, để hai bàn tay ra, nó sám hối, nó xin lỗi. Lúc đó ổng giận quá, ổng cầm cái nồi lao xe đó, cái cục nồi lao xe mà để miếng vải lên để lao đó, ổng chọi xuống một cái, nó dập hai ngón tay. Cháu nó la lên là cha ơi chết con. Thì đưa đứa bé đến bệnh viện, thì bệnh viện bảo rằng nó đã dập đốt xương thứ hai rồi, không thể nào lành được, cho nên là phải tháo khớp thôi. Mỗi một ngày á, nó ôm cha nó vào lòng, nó hỏi: cha ơi cha, ngón tay của con chừng nào mới mọc ra hỡi cha? Từng lời hỏi của nó như là những nhát gươm đâm vào tâm can của một người cha, mà vốn dĩ một người cha trước đây đã từng thương yêu con của mình như máu thịt. Nó cứ cắn xé vào tâm can của ông ta từng ngày, thi khấy trên bàn tay của con mình. Chỉ còn lại có 3 ngón mà thôi. Anh buồn quá, anh chạy về, nhớ lại kỷ niệm. Anh đẩy xe ra sân và anh để coi có con của mình, nó ghi lại dấu ấn gì trên xe. Thì ông ta sửng sốt, đọc lên được rằng chữ viết còn nông nổi, còn mới tập của đứa con mình. Cha ơi, con yêu cha lắm. Quý vị thấy là trong một lúc mà chúng ta sân hận, trong một lúc mà chúng ta nóng nảy, trong một lúc chúng ta đánh mất đi chánh niệm của bản thân, đằng sau đó là hậu quả, mà những hậu quả đó nó kéo dài đằng đẵng, trở thành những cái vết thương nó nằm trong tâm. Như vậy thì tâm tham, tâm thất sân và tâm si cũng như chúng ta chưa hề hiểu biết được, chưa hề cảm thông được, chắc chắn sẽ dẫn đến những cái hậu quả, mà những hậu quả đó nó trở thành một dấu ấn, mà chính là những dấu đinh đã nhổ đi rồi, nhưng chắc chắn vẫn còn đó những dấu đinh. Kính thưa quý vị, với cái đề tài hôm nay chia sẻ rằng chỉ cần chúng ta chánh niệm trong từng lời nói, trong từng hành động, cử chỉ của chúng ta, thì chắc chắn đằng sau đó sẽ không xảy ra những sự việc như chúng tôi vừa kể. Những dấu đinh đó đôi khi nó trở thành những bài học, những gút mắt. Mà chúng ta thường nói rằng một cây á có thể làm nên được nhiều que diêm, nhưng mà một que diêm có thể đốt cả rừng cây. Trong một lúc chúng ta sân hận, trong một lúc chúng ta thiếu hiểu biết, chắc chắn rằng chúng ta không thể chia sẻ và không thể được hiểu người. Lời nói cũng vậy. Lời nói không phải là dao sao các lòng đau nhói? Lời nói không phải là khói, sao mắt cứ cay cay? Lời nói không phải là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao không ngồi nghĩ lại để hiểu mà thương? Đôi lúc trong lời nói của chính chúng ta, có thể chúng ta không suy nghĩ, và có thể chúng ta giận, chúng ta sân, chúng ta muốn lấy một cái lời nào đó cho nó cay nghiệt, chúng ta muốn trả thù cho một hành động, một lời nói của đối tượng, để chúng ta làm vơi bớt cái tức giận của chúng ta. Mà chúng ta không hề biết rằng đằng sau đó là những hậu quả do chính những khẩu nghiệp. Tâm dẫn đầu các pháp thì cái khẩu mới thoát ra được. Như vậy thì chính những hậu quả đằng sau đó rất là tệ. Hành động cũng vậy. Cách đây khoảng chừng, đâu khoảng chừng 5 năm đó quý vị, thì thầy có đọc trên một cái tờ báo, cái tựa đề cái giá phải trả cho 10 năm tù. Trên địa bàn hoạt động á, địa bàn của một quán cà phê, một cô gái này 18 tuổi, bán vé số, và hàng ngày cô ta ra đó để bán. Một ngày hôm đó đó thì có một ông cụ cũng khoảng gần 80 tuổi, ông cụ vẫn còn khỏe lắm, ông cụ cũng bán vé số. Nhưng ông ta không biết đây á là cái địa bàn của cô gái đó bán. Ông ta đến, ông ta ngồi uống cà phê và ông ta cũng bán vé số. Thì cô gái đó mới xuất hiện, thấy ông cụ này á là dành cái địa bàn bán vé số của mình. Cô đó mới hỏi rằng là tại sao ông đến đây, ông bán ngay cái điểm của tôi, rồi tôi lấy cái gì tôi sống? Ông cụ nói thôi cô thông cảm cho tôi đi, tại tôi không có biết đây là chỗ của cô. Và lời qua tiếng lại, xong rồi ông cụ mới nói thì bán mặc sức ai mà bán, đâu phải là chỗ nào không phải của cô mà cô cứ đi theo, mà cô cứ rầy rà tôi hoài vậy. Cô gái này mới giận lên, đến xô vào vai của ông cụ. Trong lúc ông cụ cũng đang tức giận, huyết áp đang tăng lên, thì cô này vừa xô tay vào thì ông cụ té và lăn ra chết. Như vậy thì những người con của ông cụ á kiện cô gái này đã đánh ông cụ trước mắt của những người đang uống cà phê trong quán. Tuy rằng có giám định pháp y, nhưng mà do cái xô té đó ông cụ mới bị tai biến. Cho nên trước quan tòa thì cô ấy cũng phải chịu một cái án 10 năm tù. Như vậy thì cái giá của một sự sân hận, cái giá của một sự nóng nảy mà chúng ta không kiềm chế được, để dẫn đến một cái hậu quả mà chúng tôi đã từng thấy. Có những người nóng quá không biết làm sao, sân quá không biết làm sao, đập đồ, cầm cái gì thì đập cái nấy, và chửi toát lên, la gồng lên. Nhưng nếu đã là người Phật tử rồi, là chúng ta biết chế ngự trong sự hiểu biết, trong sự tha thứ, và nếu có tâm từ bi thương yêu, hiểu họ, thì chắc chắn không xảy đến những hậu quả như thế. Quý vị đồng ý không?
Kính thưa thầy và kính thưa toàn thể đạo tràng, thì qua lời giảng của thầy con rất là tâm đắc, rất là thấm thía, và cũng là một trong những cái hoàn cảnh của con cũng rơi vào trường hợp là sân si. Khi mà có một cái vấn đề gì đó mà mình không kiềm chế được thì cơn sân và si nổi lên. Thì khi mà nổi lên như vậy thì xin thầy cho con một lời khuyên, một bài học làm sao mình dập tắt liền cái cơn sân si đó, đừng có để mà nó xảy ra cái hậu quả rất là đáng tiếc như những bài học của thầy vừa nói, để cho con và cùng đạo tràng ở đây học hỏi và dập tắt ngay, và để cho cái sự việc hậu quả rất là đáng tiếc không xảy ra. Dạ, cảm ơn thầy.
Câu hỏi rất là hay. Thật ra kính thưa quý Phật tử là cái tâm sân á, như hồi nãy thầy nói á, nó luôn luôn ngủ ngầm. Bởi vì tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Tâm sân á, là sự nóng giận. Như vậy thì tâm, Đức Phật nói là tâm con người á, nó như là cái vết thương vậy. Nếu mà chúng ta không khéo á, làm cho vết thương nó lành, thì chắc chắn nó sẽ ung mủ lên. Nếu chúng ta không biết chế ngự nó, thì chắc chắn nó ung mủ lên. Ung mủ lên là nó sẽ dẫn đến hậu quả. Mà trong kinh thương yêu á, trong bài kinh thương yêu Đức Phật dạy rằng, nếu người ấy á, mà lời nói không dễ thương, hành động cũng không dễ thương, mà tâm ý của họ dễ thương, chúng ta hãy thương ở tâm ý của họ. Nếu người đó có lời nói không dễ thương, bởi vì sao? Vì cái thiện khẩu của họ không đủ, cho nên có thể họ nói với cái tâm thiện đó, nhưng mà đôi khi chúng ta nghe nó cũng hay bị choáng do cái âm thanh phát qua ra đó, chúng ta không lấy thiện cảm. Thì người đó lời nói không dễ thương mà tâm ý dễ thương, hành động dễ thương, thì chúng ta hãy thương ở hành động và tâm ý của họ. Nếu người đó ba cái dễ thương, lời nói, hành động và tâm ý á, đều dễ thương hết, thì tốt quá rồi, nói chi nữa. Nhưng nếu mà lời nói, hành động và tâm ý á, đều không dễ thương hết, thì chúng ta phải thương họ nhiều hơn. Chúng ta phải biết tha thứ và cảm thông cho họ, thương yêu. Nếu chúng ta có tình thương yêu, cái tâm chúng ta biết thương yêu, thì chúng ta càng thương yêu họ nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì họ đang xa chân xuống khổ đau của địa ngục. Bởi vì tâm ý lời nói của họ đều là không dễ thương hết, thì chúng ta đã là một người hiểu biết rồi, chúng ta phải thương họ nhiều hơn nữa, phải không quý vị? Kể chuyện tiếp nghe, quá giờ chút xíu. Thì kể là một cái câu chuyện này á, là câu chuyện mang tính chất là minh họa thôi. Có một cái anh nhà báo đó, anh mới tìm, anh nói không biết là cái nơi nào là cái nơi an lành nhất, cái nơi nào mà cái nơi mà vui vẻ nhất, bình yên nhất, hạnh phúc nhất. Anh ta mới bắt đầu anh ta đi tìm. Anh ta đi xuống tới địa ngục thì anh ta thấy á, chúng sanh nơi địa ngục á, họ cũng như mình vậy thôi. Nhưng mà họ ăn cơm ở dưới đó, thì mỗi người gắn một cái nĩa rất là to, họ gắn vô hai cái bàn tay của họ. Và khi họ ăn á, thì họ phải tự lấy cái nĩa dài hơn cả cánh tay của họ. Như vậy thì họ không thể đưa được thức ăn vào trong miệng. Cho nên là cứ mỗi lần họ ăn á, họ càng đổ tháo, họ cố họ lấy đồ ăn họ đưa vào trong miệng. Nhưng mà cũng không ăn được gì cả. Và càng lúc họ càng khổ đau thêm. Cho nên ở đó gọi là địa ngục. Anh ta chán quá, anh ta về, anh ta mới đi về cõi ở trên. Ảnh lên trên đó, ảnh thấy chúng sanh nơi đó cũng sống như chúng ta vậy đó. Nhưng mà mỗi người thì cũng ăn cơm như vậy đó, nhưng mà lại gắn một cái nĩa cũng y chang dưới địa ngục luôn. Nhưng mà hai người ngồi đối diện với nhau. Người bên đây thì cầm cái nĩa đút thức ăn cho người bên kia. Người bên kia là gấp đậu hũ cũng đưa thức ăn cho người bên nọ. Họ sống yên vui, họ sống hạnh phúc. Như vậy thì triết lý của câu chuyện như thế nào quý vị biết không? Là biết chia sẻ, hiểu biết, sống trong sự thương yêu, thì nơi đó chính là hạnh phúc. Rồi vậy thì hôm nay buổi chia sẻ của Minh Thịnh với Đạo Tràng tới giờ cũng đã hết giờ cho phép. Thì thầy kính chúc quý Phật tử một ngày tu tập bát quan trai giới là gieo với cái nhân lành xuất gia, an lành giải thoát vậy, mọi sự đều được thành tựu, được bình an, được bình yên, tất cả đều đưa đến hạnh phúc và giải thoát. A Di Đà Phật.
đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.